Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chiều hôm nay đó thầy nói uy nhỏ về khái niệm thiên hạ không chuyện khó. Đó là dịch sát nghĩa của câu đầu trong hai câu chữ Hán: thiên hạ vô nan sự, đô do tâm bất chuyên. Nghĩa là trong thiên hạ đó không có việc khó, vấn đề chính là do tâm con người không chuyên thôi. Thiếu chuyên tâm về việc gì đó, việc đó trở thành khó. Nghĩa là câu này đề nghị chúng ta tìm kiếm giải pháp từ vấn nạn, thay vì đó chúng ta tìm lý do biện hộ để chối bỏ nó, trốn khỏi nó, vượt ra ngoài nó. Hai câu nêu trên thường được người Trung Hoa sử dụng ca ngợi tinh thần cầu đạo quyết liệt của thiền sư Thần Quang, đệ tử của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Sau sự kiện tổ Bồ Đề Đạt Ma 9 năm không nói một lời tại núi Tung Sơn, Trung Quốc, thì tổ Bồ Đề Đạt Ma đó bắt đầu độ người, giúp cho những người hữu duyên trở thành đệ tử xuất gia và hành đạo tại Trung Quốc. Tổ Thần Quang đến tận nơi để cầu đạo, tổ Bồ Đề Đạt Ma không tiếp, vì lúc đó trời đã tối rồi, như nó nhằm vào ngày mùng 9 tháng 12. Tổ Thần Quang không xê dịch ý chí, đó là đêm mưa tuyết cực kỳ băng giá, đứng thẳng không xê dịch khỏi băng tuyết đó, mà chẳng những thế chặt đứt một cánh tay, quyết tâm không rời khỏi Thiếu Lâm để được tổ Bồ Đề Đạt Ma tiếp độ. Sáng hôm sau khi bước ra cổng chùa đó, tổ Bồ Đề Đạt Ma thấy Thần Quang vẫn đứng bất động, chân thì bị ngập dưới tuyết đến đầu gối. Tổ Thần Quang vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Tổ Bồ Đề Đạt Ma hỏi: ông đến đây cầu việc gì? Tổ Thần Quang chắp tay bằng một tay giết, một tay bị chặt đứt rồi, đáp lại rằng: bạch hòa thượng, con chỉ có nguyện vọng duy nhất mong hòa thượng hoằng pháp cứu độ quần mê. Ngay lúc đó tổ Bồ Đề Đạt Ma khen ngợi: thật là pháp khí của Như Lai. Khí nghĩa là dụng cụ. Pháp á, là chân lý, dụng cụ chân lý là khái niệm mà nền Phật học Trung Quốc sử dụng để chỉ cho những bậc mà về sau này trở thành rường cột của Phật giáo. Thuật ngữ Phật học gọi là Phật giáo Long Tượng, gọi là Phật giáo Pháp Khí. Long là rồng, tượng là voi. Phật giáo Long Tượng tức là trở thành rồng và voi trong đạo Phật, tức là những bậc vĩ đại có những đóng góp lớn. Còn pháp khí đó, như là mình nói, là vật dụng chân lý ở trong đạo Phật. Thì sau cái câu chuyện lập tuyết đoạn tí, ta là đứng dưới tuyết chặt đứt cánh tay để mong được tiếp độ làm người tu, Tổ Thần Quang đã chính thức trở thành tu sĩ, về sau này trở thành một bậc cao tăng lỗi lạc. Tiếp nói Tổ Bồ Đề Đạt Ma, tinh thần cầu đạo bất khuất nêu trên, cho có lẽ Tổ Thần Quang là độc nhất. Trong thời của Đức Phật Thích Ca đó, thì có một nhân vật cũng có tâm quyết liệt như vậy. Ông tên là Bahiya, là một người làm nghề thương buôn, thành công trong 7 chuyến làm ăn. Ông nêu quyết tâm á, chuyến thứ 8 này nếu thành công lớn, giải nghệ để hưởng hạnh phúc trọn đời. Chẳng may đó, từ khi tàu vừa rời bến vài tiếng thì có giông to bão lớn, thuyền đã bị chìm. Thủy thủ đoàn và các gia nhân đó đều bị mất tích. Bahiya là người duy nhất còn sống sót và bất tỉnh nhân sự khi ông may mắn được tấp vào trong một bờ biển rất là xa, bởi việc ông ấy ôm vào một cái thành ván của thuyền. Khi tỉnh dậy đó, thì trên cơ thể của ông đó chỉ còn là áo không khí thôi. Tức là khi mà lên trên biển nước đó, áo quần bị rách nát hết rồi. Không còn cách nào khác, Bahiya đã trở thành như một nhà tu khổ hạnh, phải tự lấy những lá cây rừng dùng những chất keo của thực vật ở trong rừng dán lại và biến lá cây rừng làm y phục. Thì lối sống giản dị này đó đã làm cho Bahiya nổi tiếng như là một bậc thánh. Người dân ở vùng địa phương đó đó, ta đồn 1 thành 100, 100 thành 1.000, 1.000 thành 1 vạn. Trong số đó đó thì có một vị thiên nhân tới để học hỏi, thì mới nhận ra rằng đó, Bahiya này đó không phải là một bậc đại giác ngộ mà là người bà con của mình. Khi đám đông ra về đó, thiên nhân đó nói với Bahiya rằng đó, tôi là bà con của anh đây, và bằng kinh nghiệm tu học của tôi dưới sự dẫn dắt của đại sa môn Gotama thì anh chưa phải là người đã giác ngộ đâu. Nếu anh có lòng á, thì tôi và anh đi chừng mấy ngày đường đến gặp Sa môn Gotama đó. bây giờ vì đã mất hết tất cả rồi, từ một người bình thường bỗng dưng trở thành nổi tiếng như là thánh sống. Ông ấy cũng muốn đánh cược cuộc đời của mình bằng cách là lên đường ngay lập tức. Thì Kinh Tiểu Bộ mô tả là hai người đã đi như vậy đó 5-6 ngày đường, và chỉ nghỉ đêm trong một lần duy nhất thôi, còn các đêm còn lại đó đều không ngủ. Thì khi đến tận nơi đó là Đức Phật đang đi thiền hành vào thành để khắc thực. Bài già trận trước chân Đức Phật đó là xá chào ngài và nói rằng là mong ngài hãy tiếp độ con. Đức Phật nói: này bạn trẻ, chưa phải đến giờ, hãy kiên nhẫn chờ ta. Bày già thưa Đức Phật đó: thưa Đại Sa Môn, nếu ngài chết trước con không còn cơ hội để được ngài tiếp độ. Ông ấy lại Đức Phật. Đức Phật vẫn thản nhiên tiếp tục đi, kêu ông chờ. Ông ấy đứng dậy, chạy một lèo ra trước Đức Phật, chặn chân thêm một lần nữa, rồi chắp tay thưa Đức Phật đó: thưa Đại Sa Môn, nếu con chết trước ngài, con mất cơ hội được làm đệ tử của ngài. Ông ấy lại Đức Phật và xin Đức Phật cho xuất gia. Thì đến lần thứ hai này đó, Đức Phật mới thấy nhân duyên đã đầy đủ rồi, tiếp độ cho mấy trở thành người xuất gia và hướng dẫn ông ấy cẩm nang tu tập theo đề nghị, đó là xin ngài dạy con cách tu đơn giản nhất để có được cái kết quả sâu nhất. Đức Phật theo đó dạy hai câu sau đây: này Bahiya, cái thấy chỉ đơn thuần là sự thấy, cái nghe chỉ đơn thuần là sự nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự ngửi, sự biết. Hãy hành trì lời dạy này một cách không gián đoạn. Nghe xong bài gia lễ tạ Đức Phật, Đức Phật độ mấy trở thành người xuất gia. Đức Phật tiếp tục lên đường, tại vì theo luật khắc thực đó, thì ngài phải đi để tiếp độ quần chúng. Chiều khoảng chừng 3 giờ sau khi thuyết pháp giảng kinh tại một khu rừng gần nhất, Đức Phật mới quay trở về lại chùa cho chương trình hướng dẫn tăng đoàn tu học tại nội viện. Đầu giờ chiều khi Đức Phật quay trở về đó, thì thấy một xác chết bên vệ đường. Các thầy tỳ kheo nhìn xuống, nhận ra đây là người được Đức Phật độ xuất gia hồi sáng, và rất là xúc động hỏi Đức Phật rằng đó, sau khi chết bài già đó sẽ tái sanh về đâu. Đức Phật bằng tuệ nhãn và thiên nhãn thông của ngài đó, kết luận như sau: bài gia sanh về cảnh giới an lành, vì sau khi xuất gia hồi sáng đó, ông ấy đã chứng được quả thánh thứ nhất. Thì câu chuyện này cho chúng ta 3 bài học. Thứ nhất, sự quyết tâm cầu tiến không bỏ cuộc. Đi một lèo gần 6 ngày đường, dầu lúc đó đó đang được ca ngợi như thánh sống, bây giờ vẫn muốn chiến thắng chính mình, không sống trên cái ảo danh đó, nên đã theo người thân đến gặp Đức Phật. Dầu được Đức Phật hứa là sau khi đi khắc thực xong đó thì Ngài sẽ độ, bày ra quẳng quyết liệt mong Đức Phật tiếp nhận. Và qua những cái câu đối thoại rất là ngắn ngủi, thể hiện được cái quyết tâm cao độ, Đức Phật đã độ cho ông. Bài học thứ hai đó là không hứa hẹn với sự sống. Thì thực ra thì theo đạo Phật Nguyên Thủy đó, trong kinh điển Pali đó, thì cái chết đó được xem là một trong sáu điều không thể xác định được, rằng là mình sẽ bị chết vào giờ khắc nào. Dĩ nhiên là chỉ có một thiểu số các bậc thánh A-la-hán trở lên đó biết được ngày giờ ra đi của mình. Đại đa số các bậc thánh còn lại đó không phải ai cũng biết được vào lúc nào mình sẽ chết. Cũng có một số người không hề tu tập, thậm chí chẳng là Phật tử, nhưng mà vẫn có cái cảm nhận rằng là vài ngày nữa mình sẽ đi xa, đi thật xa, không biết nào, biết lúc nào mới quay trở về. Đó là những cái câu nói hàm nghĩa, ám chỉ rằng là sẽ chết. Mà trong tâm của người đó thì không hề có dụng ý là mình sẽ chết. Thì thường có một thiểu số các cụ già sống ở vùng núi, vùng nông thôn xa xôi, một đời chăn chắc, thỉnh thoảng có được cái linh tính đó, cái cảm nhận đó, rồi vài ba ngày sau thì chết thật. Thì con cháu mới đối chiếu lại rằng là mấy ngày trước ông của mình đã nói mém mém như thế, lúc này mới nhận ra thôi. Thì đó là một phần của dự tri thời trí, tức là biết được giờ khắc cái chết đến với mình. Thì Bahiya chắc cũng có được một cái phần cảm nhận đó, cảm nhận một mức độ nào đó thôi. Và xác quyết bằng hai câu nói: nếu Ngài chết trước con không có cơ hội được Ngài tiếp độ. Câu thứ hai là: nếu con chết trước Ngài, con vĩnh viễn mất cơ hội được thành người xuất gia. Thì cái câu thứ hai nó lại ứng với cái hoàn cảnh thật. Đến đầu giờ chiều, ông ấy đã bị một con bò điên hút, rồi máu chảy nhiều quá mà không có người phát hiện, cho nên đã chết trên lề đường. Như vậy hứa hẹn với cuộc sống ấy, là một cái gì đó rất bấp bênh. Chúng ta có thói quen hứa hẹn bằng sự trì hoãn: công việc này để chiều tôi làm, hôm sau tôi sẽ quan tâm, tháng sau tôi sẽ để ý đến, năm sau tôi sẽ thực hiện. Và cứ như thế chúng ta lần lửa, lần lượt cứ hứa lèo với chính mình và hứa lèo với cuộc sống, rồi mọi thứ lại trôi qua. Tóc bắt đầu bạc, cơ thể bắt đầu suy yếu, những gì chúng ta muốn thực hiện đôi lúc vẫn còn y quyết. Nên hứa hẹn với cuộc sống là điều mà Đức Phật khuyên chúng ta không nên. Và câu nói là tương lai thì chưa đến, cho nên không có rượt đuổi tương lai, mà phải an trú ngay bây giờ và tại đây, sống một cách trọn vẹn, có trách nhiệm, có cam kết, có giá trị, có ý nghĩa, vì tương lai sẽ lần lượt trở thành hiện tại. Được. Bài học thứ ba đó là cách tu đạt được tuệ giác dư thị, tức là nhìn mọi sự vật và thấy, nghe, ngửi, biết như chúng đang là. không can thiệp chủ quan của chúng ta, thái độ chủ quan của chúng ta vào tiến trình nhận thức. Thấy đơn giản chứ khó lắm. Cái phản ứng cảm xúc và thái độ của chúng ta nó luôn luôn diễn ra theo một trong hai cách. Đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống mình ưa thích đó, thì chúng ta thích thú, muốn chiếm hữu, muốn sở hữu, muốn độc hữu. Và về bản chất đó, đó là tâm tham ái. Ngược lại, đối với con người, sự vật, sự việc, tình huống không như ý, không hài lòng, chúng ta khởi lên sân hận, bực dọc, tức tối, khó chịu, thậm chí nặng nhất là gì? Một bắt một còn. Đó là con đẻ của tâm sân. Như vậy, trong thế giới dị nguyên mà chúng ta đang sống như là một hữu thể, một thành phần đó, thì chúng ta thường phải chọn phe về phía chân chánh hay là về bên tà, thì mọi người gần như là có cái hướng chọn đó, chọn phe đúng, đường đúng, người đúng, việc đúng, lối sống đúng, thì chúng ta trở thành chân nhân. Còn chọn nhầm phe, nhầm tư thế, nhầm cách thức, nhầm nhóm, thu về nội dung xấu, ác, tà, sái quấy, thì tương lai chúng ta trở nên mù mịt với nhiều cái chờ đợi của nỗi khổ và niềm đau. Tức là nó tạo ra hai cái xu thế chọn lựa, và thái độ chúng ta kèm theo với sự cảm xúc hóa đã can thiệp vào tiến trình chúng ta nhận thức con người, bao gồm thích và không thích. Cho nên Đức Phật đã nhắn gửi Bahiya cách tu rất đơn giản, chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, chứ không có thái độ kèm theo cái sự thấy, nghe, ngửi, biết đa. Và đạt được cái nhìn như thật hay là trí tuệ như thị, là đã vượt qua được thế giới dị nguyên đối đãi để chân tâm hóa tiến trình nhận thức ứng xử của chúng ta đối với mọi thứ đang trở thành đối tượng của nhận thức, mà chúng ta là chủ thể nhận thức, và con người, sự vật đã trở thành khắp thể nhận thức. Cho nên chữ chủ thể đó, trong chữ Hán gọi là chủ quan, tức là quan niệm, một cách lấy mình là quy chiếu. Mà người Việt Nam chúng ta thường bị rơi vào cái nhìn, cách diễn đạt mang tính chủ quan. So với những người nói tiếng Anh thì cái cách sử dụng của họ mang tính khách quan hơn, tức là lấy sự vật làm quy chiếu. Ví dụ như khi ai đó đến thăm hỏi cha của mình, địa điểm thăm hỏi là cái nhà. Nếu người cha đang vắng mặt thì người con sẽ trả lời trong tiếng Việt là gì? Cha tôi đang làm ngoài vườn. Nếu mới đang có mặt ở ruộng nương hay là cái vườn rau, vườn hoa, vườn cây kiểng nào đó, nghĩa là người trả lời lấy mình làm quy chiếu, lấy mình làm chính. Cho nên vườn mà người cha đang có mặt á nằm bên ngoài căn nhà, cho nên mới gọi là cha tôi đang ở ngoài vườn. Chúng ta đang chủ quan quá cái địa điểm và vị trí của người cha theo cái hướng lấy mình ra làm cái điểm trọng yếu. Còn trong trường hợp đó, nếu quý vị hỏi một người nói tiếng Anh, họ sẽ trả lời rằng My father is in the garden. Cha tôi đang ở trong vườn. Tức là lấy cái sự vật đang diễn ra mà người cha là một khách thể được chúng ta dắt đến đó, đang có mặt ở trong cái vườn. Còn nếu mình nói là outside the garden, ngoài vườn đó, thì người nói tiếng Anh sẽ hiểu rằng là ông ấy không có mặt ở trong phạm vi cái khu vườn. Một cái ví dụ nhỏ đó cho thấy được cái tính là chủ quan và khách quan trong mô tả và biểu đạt khái niệm là phương hướng, vị trí. Và theo tính chủ quan đó chúng ta có các cách nói, sở hữu cách của tôi, trong tiếng Anh đó là my, gọi là mine nữa. Nó tùy theo cách mà chúng ta chia động từ, chia tính sở hữu cách. Và từ lúc chúng ta được sinh ra cho đến lớn lên, thậm chí cho đến lúc qua đời, chúng ta đã được mặc định hóa tính sở hữu cách đó. Ví dụ như là một cặp vợ chồng đấy, khi nói chuyện với nhau thì người Nam Bộ sẽ nói là nhà tôi lúc này bận lắm. Nếu đó là người vợ thì cái chữ nhà tôi được hiểu là gì? Chồng của tôi. Nếu người trả lời đó là người chồng thì nhà tôi được hiểu là vợ của tôi đang bận lắm. Hoặc là người các vùng miền khác thì nói rõ hơn, chồng tôi đang bận, vợ tôi đang bận. Thì chữ chồng tôi, vợ tôi là chúng ta đã tỉnh lược đi cái chữ sở hữu của. Còn trong tiếng Anh người ta ghi rõ là gì? Là my husband hoặc là my wife. Chứ không có thiếu cái sở hữu cách ta. Chúng ta đã quen rồi. Và chấp vào tính sở hữu cách á, chúng ta dễ bị thâm nhập bởi các nỗi khổ niềm đau tấn công chúng ta khi mà vô thường đó chi phối chúng. Nó không còn là của mình nữa, nó bị mất mát, tổn thất, hư hao và không còn là chính nó nữa. Cho nên đối diện trước những nỗi khổ niềm đau như trên đó, thì Đức Phật dạy chúng ta hãy nhận thức rõ bằng câu nói sau đây: cái này không phải là tôi. Nếu cái nỗi đau đó đang tấn công chúng ta phải là nạn nhân tiếp nhận đó, mặc dù mình đang bị chi phối. Cái này không phải là tự ngã của tôi. Chúng ta nó không phải là tâm của mình. Tại tâm nó cảm nhận khổ đau mà, và hạnh phúc. Và cái này không phải là tự ngã là sở hữu của tôi. Mặc dù về phương diện pháp lý đó, chúng ta phải mặc định tính sở hữu cách đối với con người, sự vật, như là vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em, vật dụng, tiền bạc, nhà cửa, để chúng ta chịu trách nhiệm và có giá trị sử dụng đó. Nhưng không nên bị vướng dính vào đó, không bị kẹt vào đó. Thầy nhắc lại hai câu chuyện cầu đạo của Bay Giang được Đức Phật tiếp độ, và Tổ Thần Quang được Tổ Bồ Đề Đạt Ma tiếp độ. Hai câu chuyện xảy ra ở hai bối cảnh văn hóa, lịch sử và cách ứng xử khác nhau, nhưng đều chung một cái quyết tâm lớn, đó là tâm cầu xuất gia để trở thành chân tăng hữu ích cho mình và có giá trị cho đời, đó là điều giống nhau, đáng được trân trọng. Thì vào ngày 6 cho đến 12 tháng 9 dương lịch năm 2020. Chùa Giác Ngộ tổ chức khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 7. Thì số lượng có thể ngủ lại tại chùa đó khoảng 180 người. Cái nguyện vọng của ban tổ chức là mong sao đón nhận được các bạn trẻ, nhất là các bạn đang độc thân. Sáu lần trước ấy, phần lớn người tham dự khóa xuất gia gieo duyên đó là trung niên. Thì mới thông báo một tuần hay hai tuần gì đó, số lượng người đã gần đủ rồi. Thì nhân hôm nay thầy xin thông báo lại, các bạn trẻ nào muốn trở thành thần quan hay là ba hy gia thì đừng có hứa hẹn với cuộc sống rằng là để tôi hưởng thụ cuộc đời này mấy chục năm, đến lúc mà gần chết rồi đó là tôi tập sự đi tu. Còn có người hứa hẹn kiếp sau tôi sẽ đi tu. Rất nhiều người gặp thầy nói như thế, thưa thầy con muốn đi tu lắm, mà kiếp này duyên nợ con nhiều lắm, cho nên nếu có thể đi tu chắc là sau khi về hưu, rồi sống thêm khoảng chục năm nữa, tức là 70 tuổi đi tu, lúc đó còn siêu quách đâu nữa. Đi tu trong tuổi xế chiều đó mặc dù vẫn có giá trị, nhưng cơ hội đóng góp để phụng sự cho cộng đồng không còn nhiều. Còn chờ kiếp sau đi tu, mơ. Kiếp này hiểu đạo, làm Phật tử thuần thành mà không dám quyết liệt để chọn đường đi tu, đừng có mong kiếp sau, vì kiếp sau nó còn lệ thuộc vào bối cảnh gia đình, chế độ giáo dục, rồi quyết định cá nhân. Ở kiếp này khi chúng ta lần lửa bỏ qua các cơ hội, qua sự hứa hẹn và trì hoãn, tính cách đó đã trở thành một thói quen trong quyết định, đeo bám chúng ta ở những kiếp tương lai nếu mình không có thay đổi tính cách ta. Cho nên kiếp này mà hứa hẹn với kiếp sau thì cứ kiếp sau hứa lại nữa. Mà người hứa hẹn thì luôn luôn có cái cách nói bằng các mệnh đề có điều kiện. Nếu chấm 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 thì tôi chấm chấm chấm, thì ba dấu chấm sau chữ nếu đó là cái gì, có thể bị thay đổi bất cứ lúc nào. Rồi ba cái dấu chấm sau chữ chữ thì cũng có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Nên là có hai vế, nếu chấm 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 thì chấm chấm chấm, như vậy có một trong hai cái đó vẫn không thành tựu được, mà phải hành tựu luôn cả hai. Cơ hội đó rất thấp. Thỉnh thoảng có một số người nhẩm như thế này là, nếu tôi trúng số độc đắc, tôi sẽ cúng thầy Nhật Từ 10 tỷ để xây chùa Quan Âm. Hiện tại còn không có tiền mua vé số thì chúng ta đã... Và khi mua vé số chúng độc đắc là không thấy, thấy chúng gió dài dài. Bởi vì tính điều kiện đó nó lại thuộc vào rất nhiều các yếu tố, không có gì là xác quyết chắc chắn. Cho nên là tu học theo Phật giáo thì chúng ta phải trở nên rất là thiết thực, rõ ràng, xác quyết, có tâm quyết định mạnh bằng cái nhận thức đúng, với phương pháp đúng, nỗ lực đúng, kiên trì đúng, chứ không có hứa hẹn. Thì song song với cái khóa tu xuất gia gieo duyên lần 7, từ ngày 6 đến 12 tháng 9 năm 2020, thì thầy quyết định là lần này đó, vào ngày 26 đến 29 tháng 8 dương lịch, lúc mà các bạn trẻ vẫn còn đang nghỉ hè, mở khóa xuất gia gieo duyên cho thiếu nhi và thiếu niên, bắt đầu từ 6 tuổi cho đến 16 tuổi. Thì quý ông, quý bà làm cha, làm mẹ, hay là làm ông, làm bà, hãy khích lệ con em của mình tham dự cái khóa xuất gia có 4 ngày dành cho mấy cháu tuổi nhỏ. Thì tại Thái Lan đó, truyền thống xuất gia ngắn hạn được áp dụng gần như bắt buộc đối với tất cả các Phật tử nam. Ai trong một kiếp người chưa từng đi xuất gia ngắn hạn, thông thường đó là 3 tháng, có khi kéo dài đến mấy năm, thì sau này không có cơ hội lấy vợ. Thì vì không có cha vợ mẹ vợ nào dám gả con gái của mình cho những chàng trai chưa trải qua sự huấn luyện tu tập với tư cách là tu sĩ tại chùa. Cho nên là tu sĩ nào mà tu trong chùa lâu năm mà hoàn tục á, thì có giá. Các gia đình danh giá có con gái đẹp, dễ thương, hiền diệu đứng sắp hàng để chờ. Đó là văn hóa của Thái Lan, và cũng như tại Lào và Campuchia. Tại Miến Điện đó, thì hiện nay họ có gần 900.000 tu sĩ, và tập tục này áp dụng luôn các thanh thiếu niên nam và nữ. Cho nên số lượng các nữ tu Phật giáo tại Miến Điện là nhiều nhất trên toàn cầu. Thì đó là một truyền thống rất là cao đẹp. Như vậy, việc trải nghiệm thời gian xuất gia ngắn hạn mà thông thường đó là 3 tháng tại chùa đó đã trở thành một nét đẹp văn hóa lâu đời tại các nước Phật giáo Nam truyền. Và các Phật tử ta rất là háo hức để đón chờ cái cơ hội đó đến với mình bằng sự quyết tâm lớn. Còn tại các nước Đại Thừa, trong đó có Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì văn hóa xuất gia ngắn hạn chưa được biết đến lắm. Nhiều người còn mê cái mái tóc của mình, nhất là các cô cạo tóc rồi sợ xấu, sợ mất duyên. Như 6 khóa tu xuất gia nhiều duyên trước đó, sẽ có 2 thành phần. Thành phần thọ bát quan trai giới, tức là cũng gần như là người tu nhưng vẫn còn để tóc. Phần lớn thì các cô chọn dạng này. Dạng thứ hai đó là xuất gia và được truyền giới đắp y của người xuất gia, rồi cạo đầu đàng hoàng. Xuất gia đối với những người lớn đó là 7 ngày, và đợt này dành cho thiếu nhi và thiếu niên đó 4 ngày thôi, 26 đến 29 tháng 8 năm 2020. Thì các bậc cha mẹ và ông bà cố gắng khích lệ con em của mình đăng ký nha. Chậm, nhanh chân thì còn, mà chậm chân coi chừng hết á. Hết giờ rồi. Buổi chiều mình chỉ được có 30 phút thôi. Trước khi thầy khép lại buổi nói chuyện hôm nay với cái chủ đề đó, thiên hạ không gì khó, tức là không có việc gì trong đời này là khó ha. Thiên hạ vô năng sự, đô do tâm bất chuyên. Thiên hạ không việc khó, chỉ do tâm không chuyên. Thì thầy muốn hỏi thử coi, trong mấy trăm bạn thanh niên đang có mặt, là có ai muốn tu thử giơ tay lên không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ở trên lầu không biết có được bao nhiêu, 9, 10, 11 cũng cá khá. Mới nói có 30 phút mà được 11 người, nói 1 tiếng chắc được 22 người, nói 1 tiếng rưỡi được 33 người, nói 2 tiếng chứ được 44. Các bạn nào vừa giơ tay đó, thử trải nghiệm đi. Trải nghiệm, nhất là các bạn nam, sau này làm chồng, làm cha đó, mà đã từng trải qua đề tu đó, vài tuần hay là vài ngày, chúng ta hiểu rõ về giá trị đạo đức, giá trị trí tuệ để sống tốt, sống hữu dụng, và cũng như là những phẩm chất cao quý để tương tác với xã hội và cộng đồng. Nên là các bạn nào mà muốn tham dự đó thì đăng ký ha. Đăng ký có hai cách: đăng ký online ở trên Facebook Chùa Giác Ngộ, hoặc là đăng ký tại văn phòng ở Chùa Giác Ngộ ở tầng G. Thì quý vị chịu khó đăng ký nha, để giữ chỗ. Thì hiện nay nghe ban thư ký báo là đã trên 160 người đăng ký rồi, nhưng mà người trẻ thì chưa thấy nhiều. Cho nên nếu số lượng mà nhiều quá thì thầy sẽ quyết định thế này, là ưu tiên cho tuổi trẻ vào cái đợt 6 đến 12 tháng 9. Và người lớn tuổi đó thì sáng đến tối về. Tại vì ở chùa mình chỉ có thể ở lại được khoảng 180 người thôi. Đó. Thì lúc đó chúng ta ưu tiên cho giới trẻ. Còn cái khóa 26 đến 29, 4 ngày của tháng 8 dương lịch đó, thì thầy mới vừa nảy sinh ý kiến, ý tưởng trong ngày hôm nay thôi, cho nên là chưa có chính thức thông báo. Lát nữa sẽ cho thông báo. Rồi quý bà, quý cô, quý ông, quý bà đó thì cố gắng đăng ký cho con cháu của mình nha. Cố gắng sớm sớm chừng nào để ban tổ chức dễ sắp xếp á. Và hy vọng rằng là sau những cái khóa tu ngắn như vậy đó, chúng ta sẽ thấy được giá trị của đề tu ha, và trân quý thời gian, cái quỹ sống của chúng ta. Nhờ đó chúng ta sống hữu ích và sống có giá trị.
Tâm thư kêu gọi đóng góp xây dựng Chùa Giác Ngộ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Kính thưa các mạnh thường quân, các Phật tử trong và ngoài nước, tôi rất hoan hỷ chia sẻ nguyện vọng và lý tưởng lớn trong việc xây dựng trung tâm tu học lớn trực thuộc Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Giá trị của ngôi chùa rất cao quý, như Hòa Thượng Mạnh Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếu sống bao đời của tổ tông. Thật vậy, chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ, thiều môn hưng thịnh nhờ hạnh nhân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các vị tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, nhằm giúp mọi người quay về chánh đạo, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. 3 thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần nhập thế phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Theo đuổi trung thành lý tưởng cao quý trên, từ năm 2002, sau hơn 7 năm tu học tản độ, đến nay 2019, tôi đã thuyết giảng khoảng 5.000 bài pháp thoại trong và ngoài nước. Mỗi năm tổ chức hàng trăm khóa tu cho thanh thiếu niên, mầm non, thiếu nhi, trung niên và lão niên, với hàng chục vạn lượt Phật tử tham dự, bao gồm chùa Giác Ngộ, thành phố Hồ Chí Minh, chùa Thượng Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Đồng thời tôi đã thành lập nhiều đạo tràng tu học tại thủ đô Hà Nội, tỉnh Hải Phòng, tỉnh Hải Dương, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Nghệ An, tỉnh Vĩnh Long, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, v.v. Do giới hạn không gian, trong 850 mét vuông, chùa Giác Ngộ tại thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu có 7 tầng lầu, chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng lúc, nhằm mang lại lệ lạc cho hàng vạn Phật tử hữu duyên. Chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều chùa chi nhánh ở các tỉnh thành, nhằm nhân rộng mô hình tu học nhập thế hiệu quả sẵn có, đặc biệt là tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Với nguyện vọng chân thành đó, đầu năm 2008, tôi được vợ chồng Phật tử Chân Phúc, thành phố San Diego, Hoa Kỳ, cúng dường 5 hectare đất tại ấp Cây Cám, xã Láng Dài, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Cuối năm 2008, sau khi tổ chức thành công Đại lễ Phật Đản Liên Hợp Quốc năm này, do tôi vận động đưa về Việt Nam và làm tổng thư ký, các Phật tử đã ủng hộ giúp tôi mua mở rộng thêm 7 hectare đất tại đây. Sau 10 năm chờ đợi, dưới sự gia trì của Tam Bảo và theo tâm nguyện của nhân dân và Phật tử địa phương, 15 hectare đất của tôi đã được chấp thuận chủ trương xây dựng chùa Giác Ngộ qua quyết định số 568 ngày 27 tháng 12 2018 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, và quyết định số 1937 ngày 26 tháng 12 2018 của Ban Tôn giáo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Lễ bổ nhiệm tôi làm chủ trì và đặt đá xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu diễn ra vào lúc 8 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 2 2019, nhằm 12 tháng giêng năm Kỷ Hợi, với sự tham dự của hơn 2.500 Phật tử tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các tỉnh phụ cận. Chùa Giác Ngộ tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu theo dự kiến sẽ có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chánh điện cao 30 mét, một trệt một lầu, với diện tích mỗi sàn 3.000 mét, có sức chứa cho 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài giảng đường, nhà tổ, tăng xá, nhà ăn, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ có trung bình từ 6 đến 8 khách xá, có thể dung chứa cho sự tụ họp lớn của Phật tử tại gia. Ngoài giảng Phật Thích Ca trên tòa chánh điện, thì tại đây có tượng Phật Thích Ca đứng ba mặt, cao 32 mét. Ngoài ra còn có các Đức Phật Bồ Tát và 18 A-la-hán. Tại chùa này đó, thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa, công viên Tình Thương, với nhiều tượng bằng đá bằng đồng từ 1m6 đến 3m. Tổng chi phí xây dựng chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 250 đến 300 tỷ đồng Việt Nam. Dự kiến nếu có giấy phép xây dựng vào quý 2 năm 2019 thì chùa sẽ được hoàn thành trong 3 đến 4 năm. Khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, chùa Giác Ngộ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ là trung tâm tu học Phật pháp, thực tập thiền Vipassana, trải nghiệm tỉnh thức và từ bi, làm các việc nhân đạo phục vụ cộng đồng, có khả năng chứa 5-10 ngàn Phật tử tu học. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các quý mạnh thường quân, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước phát tâm bồ đề, đóng góp tịnh tài cho công trình quan trọng này. Sự đóng góp tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi tinh tấn hơn nữa trên bước đường phụng sự Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân 8 nhân công đức to lớn của quý vị trong việc cúng dường, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng tam bảo gia hộ các quý mạnh thường quân, các Phật tử gần xa được thân khỏe, tâm an, pháp hỷ sung mãn, phước lộc thọ đủ đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Hoa Nghĩa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân
hiến. Cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người, tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.